Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Đại hội Tổng hội Cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa đã kết thúc sau 2 ngày nhóm họp tại Sydney. Đại hội quy tụ các đại diện từ các tiểu bang về tham dự cùng với các quân binh chủng trong gia đình cựu quân nhân các nơi. Luật sư Võ Minh Cương đã được đại hội đồng thanh bầu vào chức vụ chủ tịch tổng hội và cho SBS Việt ngữ một cuộc phỏng vấn.
Kính chào quý thính giả và xin thân chào anh Phan Bách và các quý thính giả của chương trình phát thanh SBS.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng đại hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Úc Châu đã diễn ra hôm qua và hôm nay là xem như là đã hoàn tất. Thì thưa ông, đại hội đã quy tụ được rất nhiều đại diện từ các tiểu bang về tham dự, có đúng hay không ạ?
Dạ đúng, thưa anh Bách, tất cả là 6 tiểu bang cùng với New South Wales và tất cả nhân sự về là 52 người về tham dự các tiểu bang, không tính New South Wales nữa, thưa anh Bách và thưa quý khán giả.
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi được biết rằng đại hội đã khai mạc long trọng hôm qua. Thưa anh, trong bài diễn văn anh đã nói về những điểm chính là những điểm nào thưa anh?
Thưa anh Bách và thưa quý thính giả chương trình phát thanh SBS, những điểm chính thì chúng tôi đưa vào 3 đề tài đại hội để thuyết trình. Chúng tôi gọi là đại hội tổng hội cựu quân nhân quân lực Cộng hòa ở Úc Châu kỳ thứ 25. Điểm chính thứ nhất là vai trò của người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa đối với là hiện tình quê hương, và thứ hai là tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và điểm thứ ba, xin thưa quý vị, là kinh nghiệm về hệ thống tình báo của Việt Nam Cộng hòa. Thưa anh Bách, ba điểm chính của đại hội.
Dạ vâng, vấn đề vai trò của người cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn này thì thưa anh có thể nói rõ cho quý khán giả chúng tôi được biết không ạ?
Dạ thưa, được, chúng tôi bàn thảo rất kỹ về cái vai trò của người cựu quân nhân quân lực Cộng hòa đối với đất nước. Để dĩ nhiên chúng ta luôn luôn tranh đấu để giải thể chế độ cộng sản, tạo ra một nền dân chủ cho Việt Nam. Và trong đó có một câu hỏi được nêu ra và bàn thảo rất kỹ lưỡng. Ví dụ, hiện thời Trung Cộng xô quân đánh Cộng sản Việt Nam thì cái vai trò của người cựu quân nhân ở hải ngoại như thế nào? Chúng tôi xin thưa thẳng là chừng nào mà Cộng sản Việt Nam tiến hành tới cái thể chế dân chủ thì khi đó chúng ta mới xét lại về cái vấn đề đối với Cộng sản Việt Nam. Thứ hai nữa đó là tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chúng ta đã kinh nghiệm trong cái gọi là 9 năm kháng chiến, tất cả những tổ chức của người Việt quốc gia cùng nhau chung lưng đấu cật đối với là cái hồi đó gọi là Việt Minh. Nhưng mà sau đó, sau khi mà đánh thắng Pháp rồi đó, trong đó có xương máu của những người không phải là Cộng sản, nhưng mà người Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp bất cái công của những người Việt quốc gia. Đó là một bài học kinh nghiệm mà chúng ta phải suy nghĩ để bàn về vai trò của người cựu quân nhân đối với quốc gia và dân tộc. Thưa anh, như vậy chứng tỏ rằng chúng ta khi mà Trung Cộng xô quân chiếm Việt Nam thì Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Úc Châu sẽ lên tiếng để phản đối về sự xâm lược của nhà cầm quyền Trung Cộng. Tuy nhiên đối với Cộng sản Việt Nam chúng ta phải xét lại. Thứ ba nữa đó là tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thể nào dùng xương máu của người quốc gia sau đó có thể đánh thắng rồi lại hy sinh và họ triệt tiêu những người mà không cộng sản như năm 1954 và 45. Đó là cái đề tài mà trọng yếu của vai trò người cựu quân nhân quân lực Cộng hòa tại Úc Châu nói riêng và của toàn thế giới nói chung, thưa anh Bách và thưa quý khán giả.
Dạ, thưa anh Cương, thì điểm thứ hai là tiến trình dân chủ hóa. Thì anh muốn nói rằng tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam và tại cộng đồng này hay sao ạ?
Dạ đúng, tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, tại cộng đồng ở đây đó, thì chúng ta sống trong một thế giới trong cái môi trường tự do dân chủ, chúng tôi nắm rất rõ và chúng tôi phải đòi hỏi khi nào nhà cầm quyền Việt Nam mới tiến hành tiến trình dân chủ hóa. Thứ nhất là phải có dân chủ, mà dân chủ là phải có tự do chính trị, mà tự do chính trị là phải có đa đảng, phân quyền và pháp trị. Ba cái yếu tố đó thiếu trong một trong ba yếu tố thì không thể nào mà nói là cái Việt Nam có dân chủ. Bằng chứng hiện thời Việt Nam cũng xếp đặt có lập pháp, hành pháp và tư pháp, tuy nhiên chỉ có một đảng Việt Nam độc nhất. Ví dụ tòa án cũng do những bí thư của Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Thứ hai, hành pháp như quý vị đã biết đó, thì cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thứ ba đó là về hành pháp, lập pháp và tư pháp về tòa án thì cũng do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nắm giữ. Điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể nào mà để cho Cộng sản độc quyền cai trị như vậy và có thể nói rằng hòa giải, hòa hợp dân tộc. Chúng tôi chỉ chấp nhận khi nào mà Cộng sản Việt Nam phải có tiến trình ghi vào hiến pháp, thứ nhất. Thứ hai, phải có sinh hoạt dân chủ đa đảng. và thứ ba phải có phân quyền trong hệ thống hành pháp, lập pháp và tư pháp, thưa bác và thưa quý khán giả.
Dạ vâng, chúng tôi ghi nhận là ông Chủ tịch Tổng hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, luật sư Võ Minh Cương, mặc dù cũng đã cao tuổi nhưng vẫn nhiệt huyết vẫn còn. Nhưng mà ông có nghĩ tới việc đào tạo một thế hệ hậu duệ để có thể một lúc nào đó thì Tổng hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ gồm những thành phần hậu duệ của ông không ạ?
Dạ thưa anh Bách và thưa quý khán giả, nếu quý vị mà theo dõi một cách sinh hoạt, một cách cộng đồng, một cách kỹ lưỡng thì chúng tôi đã thành lập thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ở tại mỗi tiểu bang rồi. Và hiện thời đó chúng tôi sẽ tiếp tục làm thế nào để xây dựng thêm những thế hệ hậu duệ bằng chứng. Tại New South Wales chẳng hạn, ví dụ quý vị thấy rằng có những người hậu duệ còn rất trẻ đã ra nắm giữ những vai trò của những người tiền nhiệm, tức là những người đi trước để lại, và tiếp tục con đường đấu tranh làm thế nào để biến Việt Nam trở thành một nước dân chủ như chúng tôi đã trình bày như trên, thưa anh Bách và thưa quý khán giả. Điều mà hậu duệ là điều mà chúng tôi luôn luôn suy nghĩ và khuyến khích tất cả những người trẻ của người Việt hải ngoại tại Úc Châu nói chung và trên toàn thế giới nói chung để tiếp tục vai trò đấu tranh cho dân tộc và đất nước Việt Nam, thưa anh Bách và thưa quý khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn ông Chủ tịch Tổng hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu rất nhiều và xin chúc đại hội đã thành công, mỹ mãn trong những ngày qua. Dạ.
Dạ, cảm ơn thưa bác và xin kính chào quý khán giả của chương trình SBS và đặc biệt là SBS đã cho chúng tôi có cơ hội nói lên cái quan điểm và lập trường của người cựu quân nhân Quân lực Cộng Hòa tại Úc Châu. Cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.